Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp đoàn gồm Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, Hội Thánh Tin lành trong thành phố Cần Thơ, nghị sĩ, người phát ngôn Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo và đại sứ Pháp tại Việt Nam đến thăm và chúc Tết. Cảm ơn các thành viên đoàn đã dành thời gian đến thăm và chúc Tết. Lãnh đạo thành phố cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm qua, đồng thời khẳng định để đạt những kết quả tích cực, một phần nhờ sự đóng góp của các mục sư tín đồ Tin lành. Đồng chí mong rằng các thành viên của Hội Thánh tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, góp phần xây dựng địa phương, thành phố ngày càng giàu đẹp. Cũng tại buổi tiếp, nghị sĩ, người phát ngôn Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo và ngài đại sứ Pháp tại Việt Nam rất vui mừng với sự phát triển của thành phố Cần Thơ và đồng thời cho biết trong thời gian tới, các bên sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa các bên. Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, các đoàn gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo thành phố. Cũng sáng nay, quận ủy Ninh Kiều và Thốt Nốt tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2. Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, suốt đời hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Tưởng nhớ tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, quận ủy Ninh Kiều tổ chức trao quy hiệu Đảng cho 10 đồng chí đảng viên đại diện trên 190 đảng viên cao niên tuổi Đảng được nhận quy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2025. Đảng bộ quận Thốt Nốt trao quy hiệu Đảng cho 45 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và biểu dương bí thư chi bộ khu vực và đảng viên tiêu biểu cấp quận năm 2024. Trước đó, tại tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều, quận ủy Ninh Kiều đã long trọng tổ chức báo công dân Bác và biểu dương 95 gương bí thư chi bộ khu vực nhằm kịp thời khích lệ biểu dương những công hiến đóng góp của các đồng chí bí thư chi bộ khu vực, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong toàn đảng bộ quận. Chiều nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã hoàn thành tất cả 7 chỉ tiêu, nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Tổ chức thực hiện đạt tiến độ 17 trên 17 nội dung chỉ đạo điều hành và 10 trên 10 quyết định kế hoạch theo chương trình công tác năm 2024. Bên cạnh đó, đơn vị hoàn thành và tham mưu lãnh đạo thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 thành phố Cần Thơ. Năm 2025, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quản lý môi trường, quản lý hoạt động khoáng sản, triển khai thực hiện dự án quy hoạch tài nguyên khoáng sản, hoàn thiện đề án rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng nay, tại khu di tích lịch sử Ông Hào, xã Trường Long, huyện Phong Điền, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang tổ chức chương trình nghệ thuật Xuân Yêu Thương lần thứ 8 năm 2025. 460 phần quà, mỗi phần là 1 triệu đồng, được trao cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh Anh Hùng, Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô Anh Hùng và các cựu chiến binh thành phố Cần Thơ. Thiếu tướng Nguyễn Giang Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên và nhà truyền thống lực lượng Công an thành phố Cần Thơ. Đoàn kiểm tra của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Cần Thơ do Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 ở quận Bình Thủy. Đại tá Phạm Ngọc Quang đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, rà soát nắm bắt tư tưởng từng thanh niên, quản lý chặt chẽ di biến động về quân số, tiếp tục tổ chức chăm lo gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong dịp Tết, chuẩn bị chu đáo cho hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình gặp mặt đầu năm và đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Thành đoàn Cần Thơ với Bí thư, Phó Bí thư đoàn các xã, phường, thị trấn năm 2025. Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ủy thác dây vốn qua ngân hàng chính sách xã hội năm 2024. Cũng trong sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan đi kiểm tra việc đảm bảo an toàn điện tại các điểm vui chơi giải trí khu vực trung tâm thành phố dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu các đơn vị liên quan chú ý thực hiện tốt các biện pháp an toàn điện, lắp thêm cầu giao ngắt điện cho từng khu vực phục vụ cho đường qua. Riêng tại công viên Lưu Hữu Phước là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, phục vụ Tết, đoàn lưu ý đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Thưa quý vị, hôm nay Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC đã tổ chức thông xe hai đoạn của tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, đoạn đầu của đường cao tốc Bến Lức Long Thành từ nút giao Mỹ Yên, huyện Bến Lức đến quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, dài 3,4 km. Đoạn cuối đường cao tốc từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, dài khoảng 7 km. Việc đưa vào khai thác hai đoạn đầu và cuối của đường cao tốc Bến Lức Long Thành nhằm kết nối các tuyến đường bộ trong khu vực, giảm áp lực cho các tuyến đang khai thác, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán 2025. Cũng hôm nay, lượng hành khách đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng rất cao, khu vực làm thủ tục kín khách. Ghi nhận tại bến xe miền Đông mới, trong hai ngày nay, nhiều gia đình lỉnh kỉnh hành lý đến bến xe bắt đầu di chuyển về quê đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Hôm nay 23 tháng 1 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 158 đồng một lít, xăng RON 95-3 giảm 78 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 412 đồng một lít, dầu hỏa tăng 404 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 571 đồng một ký. Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, nhà điều hành tiếp tục không trích lập cũng như không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Tin thế giới. Hôm nay, văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao CIO đã đệ đơn lên cơ quan công tố đề nghị truy tố Tổng thống Yoon Suk-yeol vì nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành của ông. CIO cho biết để yêu cầu buộc tội Tổng thống về tội lãnh đạo một cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực. Nếu được duy trì, Tổng thống Yoon sẽ bị bãi nhiệm và Hàn Quốc sẽ phải tiến hành một cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp trong vòng 60 ngày. Ngược lại, nếu bị bác bỏ, ông Yoon sẽ được phục chức Tổng thống. Tòa án Hiến pháp có tối đa 180 ngày để đưa ra phán quyết. Trong một động thái gây chú ý, Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh đóng băng các chương trình viện trợ nước ngoài của Mỹ trong vòng 90 ngày. Quyết định này đã ngay lập tức làm dấy lên những lo ngại về tương lai sự hỗ trợ cho Ukraine do bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn đang diễn ra khốc liệt. Do bối cảnh chiến sự khốc liệt, quyết định đóng băng viện trợ nước ngoài của Tổng thống Trump đã châm ngòi lo ngại về tương lai hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tòa án cấp cao London, Anh vừa đưa ra phán quyết có lợi cho công ty Google. Theo đó, ngăn việc thi hành phán quyết của tòa án Nga đối với đại gia công nghệ này của Mỹ. Đại diện Google đã bày tỏ hài lòng với quyết định trên. Tại một phiên điều trần vào tháng 11 năm 2024, các luật sư đại diện cho Google nói rằng riêng khoản tiền phạt tính bằng rúp đối với chi nhánh Google tại Nga đã lên tới con số có tới 36 số 0. Tại Mỹ, số lượng các ca mắc virus tăng cao trong khi tỷ lệ tiêm chủng giảm đang khiến các bệnh viện phải căng sức đối phó. Các nhân viên y tế đang phải vật lộn với nguy cơ dịch chồng dịch do sự gia tăng đồng thời của dịch COVID-19, cúm mùa, virus hợp bào hô hấp RSV và chủng virus gây viêm đường tiêu hóa norovirus mới. Nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng y tế có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không có hành động ngay lập tức. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.